Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, ngày xưa ha, trong văn chương Việt Nam, trong những câu thơ, câu văn nói về chuyện thả diều, thì hình như là người ta chỉ nói đến hình ảnh của những đứa bé thả diều, những chú mục đồng ngồi lưng trâu thả diều, chứ không có hình ảnh người lớn mà còn chơi diều. Thế nhưng ở Úc và nhiều nước khác thì có rất là nhiều người lớn vẫn còn thích chơi diều. Riêng anh Hoàng Ngọc Tuấn thì bây giờ anh còn thích chơi diều không?
Vẫn còn thích chứ, chơi diều là điều mà rất là thú vị. Anh nghĩ rằng đa số người lớn họ không chơi diều chỉ vì họ không có thời giờ để làm diều, hay là họ không biết cách làm diều, hay là họ không có thời giờ để chơi diều, vân vân. Chứ nếu mà mình trao cho họ những con diều thật đẹp trong khi họ đang nghỉ mát thoải mái trên bờ biển thì có lẽ ai cũng thích.
Dạ, vậy thì anh Tuấn còn nhớ cái cảm giác mà anh hồi nhỏ giống khi làm diều và chơi diều, cái cảm giác nó như thế nào anh?
Ôi còn nhớ chứ, rất là thú vị. Hồi nhỏ anh đã cùng các anh em trong nhà và các bạn ở hàng xóm thi nhau làm diều. Hồi đó bọn anh hay dùng những tờ báo cổ để làm diều. Lâu lâu có tiền thì mua chút ít giấy bóng kính màu để làm cho đẹp. Hồi nhỏ bọn anh làm diều rất là đơn giản. Thân con diều là một tấm giấy vuông, mỗi bề khoảng 4-5 tấc. Sườn con diều là hai khúc tre chuốt nhỏ, đủ để mà nhẹ diều, nhưng vẫn cứng đủ để mà diều không bị quẹo hay bị gãy khi mà có gió mạnh. Một khúc thì thẳng để làm cái xương sống của diều, và một khúc thì uốn cong theo cái đầu diều để làm cho cái thân diều nó căng ra. Dán hai khúc tre đó dán vô trong cái tấm giấy vuông, rồi cắt vài mảnh giấy dài để làm cái đuôi diều, rồi dùng dây cước mỏng cột vào xương sống của diều một cách cân đối để diều bay được mà khỏi bị mất thăng bằng. Hồi nhỏ bọn anh dùng cái lon sữa bò để làm cái ống cuộn dây cước. Dây cước càng dài thì diều càng bay cao, cho nên bọn anh phải nối rất nhiều đoạn dây cước thì mới có thể có một cái dây diều khá dài. 3 tháng hè là thời gian tuyệt nhất để mà làm diều và chơi diều. Và thả diều trên bãi biển sáng sớm thì là tuyệt nhất, bởi vì gió còn nhẹ đủ để diều bay. Còn cái lúc mà biển có gió mạnh quá thì không thể chơi diều được. Nhưng không phải lúc nào cũng có dịp để ra bờ biển để mà thả diều. Bọn anh có thể thả diều ngay trong xóm của mình, nhưng phải làm sao khéo léo đừng cho diều vướng vào những hàng dây điện. Hồi đó bọn anh thường trèo lên nóc nhà hay lên sân thượng để thả diều. Ồ, khi mà con diều bay lên thì không có gì mà khoái trá bằng. Rồi mình từ từ thả dây ra cho diều bay cao hơn nữa, cho đến khi hết độ dài của cuộn dây. Khi diều mà bay cao đến hết độ dài cuộn dây thì mình cầm sợi dây diều trong tay và cảm nhận được cái độ căng của gió và sự chuyển động của con diều. Mình có cảm giác như con diều là một sinh vật chứ không phải là một vật vô tri nữa. Cái sinh vật ấy đang ở tận cái đầu dây trên kia, bay qua bay lại một cách vô cùng đẹp đẽ. Người thả diều lại còn có cái sướng, vì thế mình đã thành công vì làm được một con diều vừa đẹp lại vừa bay cao. Khi con diều bay cao chỉ còn là một cái chấm nhỏ đung đưa nhẹ nhẹ trên bầu trời, thì mình có cảm giác như nó là phần nối dài của chính mình đã vươn lên đến tận bầu trời bát ngát vậy đó.
Wow, nghe diễn tả thì đúng là thật là thích thú. Hèn chi mà khắp thế giới luôn, nơi nào cũng có người chơi diều. Và ở nhiều quốc gia còn có nhiều lễ hội thả diều hàng năm nữa. Ngay ở Úc mình đây là ngày 19, 20, 21 tháng 4 này là Adelaide sẽ có lễ hội thả diều quốc tế. Còn ở những tiểu bang và những thành phố khác thì có những lễ hội thả diều vào những thời điểm khác nhau. Ví dụ như là tháng 9 năm ngoái thì ở bờ biển Bondi ngay tại Sydney này có lễ hội gió Festival of the Winds với hàng trăm con diều đầy màu sắc và hàng ngàn người đến xem anh ha.
Đúng rồi á, nhưng mà ở nước Anh á còn có những cái lễ hội thả diều lớn hơn nữa kìa. Ở bãi biển Weymouth hàng năm có lễ hội thả diều quốc tế thu hút hơn 40.000 người đến xem đấy.
Wow, 40.000 người lận. Hóa ra là diều được yêu thích khắp nơi ở trên thế giới luôn. Nhưng mà con diều đầu tiên nó xuất hiện ở đâu vậy anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Thì có lẽ con diều đầu tiên xuất hiện ở Trung Hoa. Theo một số tài liệu thì con diều đã được phát minh bởi ông Lỗ Bang và ông Mặc Tử vào thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch. Ông Lỗ Bang mình nói có bùa Lỗ Bang đó là coi như ông thần của thợ mộc đấy. Nhưng không ai biết rõ là con diều của ông Lỗ Bang á, làm bằng lụa và gỗ tre đó thì có bay được hay không. Theo một số tài liệu khả tín á, thì những con diều làm bằng giấy bắt đầu xuất hiện ở Trung Hoa nhiều thế kỷ sau đó, đó. Nhưng không phải đến thả bay chơi vui, mà để đo khoảng cách nè, để đo sức gió và để ra hiệu và liên lạc giữa các đoàn quân. Nhiều thế kỷ sau đó mới có những con diều để thả chơi ở Trung Hoa, rồi chúng lan sang Ấn Độ và các nước ở vùng Đông Á. Đến cuối thế kỷ 13 thì nhà du hành Marco Polo từ bên Ý sang Trung Quốc rồi mới mang con diều từ đó về châu Âu. Rồi đến thế kỷ 16-17 thì con diều mới theo các thủy thủ từ châu Âu sang Mã Lai và Nhật Bản. Con diều từ Trung Quốc nó không qua Nhật Bản mà phải đi vòng như vậy á. Đến thế kỷ thứ 16-17 mới sang đến Nhật Bản. Ở châu Âu á thì con diều còn được các nhà khoa học dùng như một công cụ để nghiên cứu khoa học. Chẳng hạn như mình biết ông Benjamin Franklin á, và ông Thomas François Dalibard đã dùng con diều để thí nghiệm điện lực trong những đám mây khi trời có mưa và có sấm sét.
Con diều nó xuất hiện như thế nào, rồi nó đi như thế nào, cho đến cái con diều mà chúng ta rất là ham thích ngày nay là cả một cái câu chuyện, một lịch sử rất là thú vị anh ha. Và bây giờ nói đến chuyện thơ ca thì trong nhiều bài thơ và lời ca ở Việt Nam cũng có nói đến tiếng sáo diều. Chẳng hạn như trong bài Hè Về của Hùng Lân có câu là Hè về trong tiếng sáo diều giật giờ, hè về gieo ánh tơ.
Phải giật giờ, vật vờ chứ, chứ không phải giật giờ.
Dạ, rồi trong bài Tình ca của Phạm Duy cũng có câu là lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta.
Đúng rồi.
Như vậy cái thú thả diều không chỉ ở việc nhìn ngắm diều bay lượn ở trên bầu trời mà còn là việc thưởng thức tiếng sáo diều nữa anh ha.
Ừ, đúng đó. Hồi xưa người ta gắn một cái ống nhỏ vô con diều, khi nó bay thì gió nó luồn vào ống sáo sẽ phát lên tiếng kêu. Thậm chí người ta còn gắn cả một cái bộ nhiều ống sáo vào con diều để có thể tạo ra nhiều âm thanh cao thấp khác nhau. Ở Việt Nam bây giờ còn có những cái làng chuyên môn làm những cái bộ sáo diều rất là lớn và rất đẹp như vậy. Nhưng cái diều mà có gắn sáo á, thì thường là diều có kích thước rất là lớn. Ở vài nước châu Âu người ta cũng có gắn một cái hộp nhỏ căng nhiều dây đàn, khi gió thổi vào thì dây đàn rung lên tạo ra âm thanh nữa. Thổi mà bọn anh còn nhỏ, bọn anh chưa bao giờ sở hữu được những cái con diều mà có gắn sáo diều đó, mình chỉ thả diều bình thường vậy thôi.
Nãy giờ mình nói về con diều bay lượn trên bầu trời nè ha, rồi tiếng sáo diều nó hay ho như thế nào nè ha, rồi nhưng mà cái cảm giác khi mà diều bị đứt dây thì thế nào ha anh Tuấn? Chắc là thất vọng, tuyệt vọng ha anh?
Em là con gái ở Việt Nam hồi nhỏ chắc không có chơi thả diều, em mới hỏi vậy. Chứ con trai mà chơi thả diều thì khi mà diều đứt dây thì phải nó bàng hoàng ghê lắm, thất vọng lắm chứ sao. Đang lân lân sung sướng với con diều của mình bay cao tít trên trời thì thình lình sợi dây nhẹ hẳn chùng xuống đất, và mình nhìn lên trời thì thấy con diều đứt dây bị gió cuốn đi vật vờ về một nơi nào đó. Thiệt là thất vọng và có cảm giác mất mát ghê lắm. Cho nên các nhà văn nhà thơ hay dùng hình ảnh con diều đứt dây để diễn tả sự thất vọng hay sự mất mát. Chẳng hạn một cái nhà thơ ở Nicaragua như là Daisy Zamora đó, có dùng hình ảnh con diều đứt dây trong cái bài thơ Cái chết tha hương, với những cái câu đầu tiên bài thơ như thế này: những phong cảnh sáng rực nào, những dòng nước nào, những màu lá cây ngút ngàn nào, con diều nào đứt dây bay dưới mặt trời trong một cuộc viễn hành vào ban mai xanh thẳm. Tuy nhiên hồi năm 1978 thì anh cũng có viết một ca khúc với nhan đề là Cánh diều thuở nhỏ. Trong đó anh dùng hình ảnh con diều đứt dây như một sự thoát ly chứ không phải sự mất mát. Sau 30 tháng 4 75 sống dưới một chế độ độc tài ngột ngạt đầy sự đe dọa áp bức, thì anh khao khát một sự vượt thoát. Mình ước mơ rằng mình được làm một con diều đứt dây. Trong đó cái bài hát có cái câu như là muốn đứt dây thành đứa tuấn đạo, thoát ly mọi bàn tay nhỏ bé. Mình muốn được đứt dây như con diều, có chết cũng được nhưng mà để nó thoát khỏi cái sự ràng buộc.
Dạ, hình ảnh con diều đứt dây như một người tuẫn đạo vì khát vọng tự do là một hình ảnh rất là khốc liệt. Có lẽ chưa từng có tác phẩm nào viết về hình ảnh khốc liệt đó. Vậy anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể hát cho thính giả của SBS nghe bài Cánh diều thuở nhỏ của anh khi xưa chứ?
Cảm ơn cái lời đề nghị của Tú Trinh, nhưng cái bài đó khá dài mà hôm nay anh không được khỏe để hát, cho nên hẹn sẽ hát trong một cái chương trình khác. Hôm nay thay vào đó mình muốn mời Tú Trinh với thính giả SBS Radio thưởng thức một cái ca khúc từ nước Argentina. Cái khúc này hay lắm. Nó là một cái bài tango mà lại về diều. cái bài nó có nhan đề là Giấc mơ của cánh diều bay, Sueño de Barilete, của nữ nhạc sĩ Eladia Blasquez. Nó lạ là người ta dùng điệu tango rất là Argentina, nhưng mà để diễn tả một cái tâm sự buồn về cái cuộc đời của một con người hồi nhỏ ước mơ mình như là cánh diều bay cao đó, nhưng mà khi đến lớn lên rồi thì mới thấy rằng cuộc đời mình không phải như vậy, cuộc đời mình như con diều đứt dây á, cái nghĩa là không còn ước mơ gì hết, cho đến một ngày nào đó đi lang thang nhìn thấy trên trời một cánh diều bay thì mới tự hỏi cái điều gì đã xảy ra cho mình,
cho cuộc đời mình,
cho cái đứa trẻ con ngày xưa ấy. Và cái bài Giấc mơ của cánh diều bay này thì được trình bày qua giọng ca của nhạc sĩ phong cầm kim ca sĩ lừng danh của Argentina là Ruben Juarez.
Desde chico ya tenía el mirar esa loca fantasía de soñar.
Từ khi còn bé, tôi đã luôn luôn có nét mặt ngớ ngẩn của một kẻ mộng mơ. Tôi mơ làm cánh diều bay đến những đám mây, theo làn gió hy vọng, bay cao hơn và cao hơn nữa. Và tôi đã lớn lên trong thế giới huyền ảo này, chỉ lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Nhưng cuộc sống không phải là một trò chơi, và thi ca chỉ là một chiếc vé tàu đã cũ. Tôi đã muốn làm một cánh diều bay đến tận đỉnh cao nhất, cố gắng nhìn cuộc sống như một điều gì khác hơn chỉ là một mâm thức ăn. Nhưng tôi đã giống như một cánh diều bổ nhào trong những cơn gió xấu. Phải chăng niềm tin của tôi đã siêu đổ, cảm hứng của tôi đã suy tàn, hay chỉ vì sợi dây diều đã đứt?
En amor es solo tu decepción, regalé por no vender mi corazón.
Những gì tôi yêu chỉ toàn là ảo ảnh, do đó thay vì bán những ảo ảnh, tôi đã ban phát trái tim tôi như một quà tặng. Và tôi đã viết những bài thơ, quên rằng cuộc sống thực sự chỉ là những mảnh ghép của nỗi đau, của hạnh phúc nhỏ nhoi và những vết thương mở. Cuộc sống là thế đấy. Giờ đây sự mệt nhoài không nguôi này khiến tôi kinh hãi. Nụ cười của tôi cũng tan biến theo những lý tưởng vỡ vụn. Và mỗi khi thấy một cánh diều, tôi tự hỏi, điều gì đã xảy ra cho tôi, đứa trẻ con ngày xưa ấy?
Que me mal tu piola.